tới chủ đề thiết nghĩ cuộc đời, một sư đã chia sẻ lời của Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay và câu đó được dọn với chúng ta ở trong Côlôse đoạn 1 câu 12. Ta hãy cùng nhau đọc câu kinh thánh này.
Ơn hoan toàn cả ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Nhân trọng trời thánh. Cuộc đời của mỗi chúng ta, Chúa không có muốn là những cuộc đời không kết quả. Chúa ao ước rằng chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của cuộc sống mình khi kết quả cho Chúa. Lời cầu nguyện của Phaolô dành cho hội thánh Côlôse rằng hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Và cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì ông nói rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Tôi và các ông bà anh chị em sẽ không thấy cái giá trị, ý nghĩa của cuộc sống mình nếu chúng ta không hiểu được những điều mà Chúa đã làm cho mình. Và Phaolô tha thiết cầu nguyện cho hội thánh, cho chúng ta trong ngày hôm nay làm thế nào mà chúng ta có thể xứng đáng hưởng phần cơ nghiệp cùng với các thánh. Sự cầu nguyện này rất là cần thiết cho chúng ta. Một người như Phaolô mà nói rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em về vấn đề này có nghĩa rằng đây là vấn đề quan trọng. Tôi đọc một câu chuyện kể về ba người thanh niên rủ nhau đi trèo núi. Họ đi ngang qua một chỗ nọ, một cái con sông cắt ngang và dòng nước chảy xiết. Người thứ nhất là David ngước mắt lên trời và cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin cho con sức mạnh để con có thể đi qua được dòng sông này. Thế là anh ngã xuống dưới sông, bơi qua, dòng nước chảy mạnh lắm, anh rất là vất vả bơi ngược dòng để mà băng qua dòng sông. Mất đến gần cả tiếng đồng hồ thì anh mới bơi qua được phía bên kia bờ sông. Người thứ hai là anh Bob, thấy vậy thì cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con qua sông, mà có cái phương tiện gì đó để con qua sông. Anh vòng quanh thì anh thấy ở một cái gốc cây gần đó có một cái thuyền cũ, không biết ai vứt gì rồi đó. Anh mới lượm cái thuyền đó trèo qua sông. Qua được một đổi thì anh mới thấy là cái thuyền nó bị lũng, nước nó tà vào và rồi nó sấp cái thuyền xuống. Anh phải bám vào trong cái thuyền đó và cũng vất vả. Sau nửa tiếng đồng hồ thì rồi anh qua sông. Người thứ ba là Sam. Thấy hai người bạn qua sông thì anh cũng cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con qua sông, có phương tiện mà còn có sự thông minh để con đi qua nữa. Lập tức anh được biến thành ra một cô gái, tại vì đàn bà thông minh hơn đàn ông, quý vị nhớ. Dở trong cái túi sách ra thấy cái bản đồ, mở bản đồ ra coi, thấy phía bắc cách đó khoảng chừng gần 100 thước thì có một cái cầu bắc ngang qua, cho nên qua cái cầu đó đi qua. Thưa quý vị, tôi muốn dùng cái câu chuyện vui đó để kể cho các ông bạn cho em biết rằng Phaolô tha thiết cầu nguyện cho hội thánh trong một vấn đề quan trọng là để chúng ta có thể trở thành những con người xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Trong tâm tình đó, tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến bài học buổi sáng hôm nay với tựa đề là ý nghĩa cuộc đời và ao ước rằng Chúa cho chúng ta có một cuộc đời sống xứng đáng với ơn mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm những người con dân Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong lời Ngài. Kính thưa Chúa là Cha, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời không muốn cho chúng con trở thành những đời sống không kết quả, những đời sống không có ý nghĩa. Nhưng Ngài đã tạo cho cuộc đời của chúng con có ý nghĩa như ngày hôm nay. Chúng con biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con địa vị để được làm con của Ngài. Buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa nhắc cho chúng con thấy cái giá trị mà chúng con đang được hưởng phần cơ nghiệp cùng với thánh đồ là điều quan trọng của ao ước chúng con được hưởng. Và Chúa ao ước mỗi chúng con có thể hiểu được địa vị của mình để chúng con càng sống một cách có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa dạy dỗ lời của Ngài cho chúng con, phán tiếng phán của Ngài với mỗi lòng chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua lời cầu nguyện của Phaolô ở đây có ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất đó là tôi cầu nguyện xin Chúa cho anh chị em được xứng đáng với là ơn kêu gọi của Ngài. Điều đầu tiên mà Chúa làm cho đời sống của một người tín đồ trở thành ý nghĩa là chúng ta được Chúa kêu gọi. Điều thứ hai mà ông cầu nguyện nhờ nên năng lực của Ngài để hoàn tất mọi ước vọng tốt lành cũng như là công việc xuất phát từ đức tin của anh chị em. Điều thứ hai Chúa làm ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta là Chúa hành động qua đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba, ông nói rằng nhờ thế dân Chúa Giê-xu chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài. Điều thứ ba đó là đời sống của chúng ta ý nghĩa khi chúng ta làm cho Chúa được vinh hiển. Chúng ta cùng lần lượt suy gẫm với nhau những điều đã làm cho cuộc sống người Cơ Đốc của chúng ta ý nghĩa. Điều thứ nhất đó là được Chúa kêu gọi. Phần E của câu 11 nói rằng xin Đức Chúa Trời làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Phaolô đang đề cập đến một cái vấn đề quan trọng của tất cả những thánh đồ, đó là được kêu gọi để làm dân thánh của Chúa. Quý vị có cảm thấy vinh dự khi mình ngồi ở trong đền thờ này trước mặt vua của các vua và chúa của các chúa không? Quý vị có cảm thấy vinh dự khi mình được làm một người con dân của Đức Chúa Trời không? Có những lúc tôi và quý vị đi ăn buffet mà chặt quá thì người ta sẽ phát cho chúng ta một cái số. Chúng ta chờ cho đến khi nào gọi cái số của mình thì chúng ta sẽ đi vào trong cái bàn mà người ta chuẩn bị cho. Nếu mà ngồi chờ lâu quá thì quý vị có lẽ sốt ruột lắm, nhiều khi quý vị muốn đi cái tiệm khác ăn cho rồi. Nếu được cái số mà chúng ta được gọi liền đó thì quý vị cảm thấy thích thú lắm. So với cái chuyện đi ăn buffet đó, nếu quý vị đi khám bệnh mà quý vị phải chờ. Đi khám bệnh nó quan trọng hơn, bởi vì nếu chúng ta đi ăn buffet không ăn đó thì chúng ta đi ăn chỗ khác cũng được. Chúng ta bỏ cái số đó, chúng ta đi ăn phở cũng ngon. Khi chúng ta đi khám bệnh thì nó trở thành một cái nhu cầu cần thiết hơn. Và nếu ngồi chờ mà không nghe gọi, hoặc là khi quý vị đang có một cái nhu cầu đi vào trong emergency mà vẫn phải ngồi chờ bởi vì chưa thấy mình được gọi, thì quý vị thấy nôn nóng biết là dường nào. Cho giữa cái chuyện đi khám bệnh với cái chuyện đi ăn thì cái chuyện khám bệnh nó quan trọng hơn. Hoặc là khi quý vị đi đăng ký một cái chiếc xe, quý vị ngồi đó chờ gọi cái số của mình, quý vị mong rằng là mình được gọi để ngày hôm nay mình có thể làm thay thờ của cái chiếc xe. Nhưng dầu sao đi nữa, nếu chúng ta trễ hẹn bác sĩ thì chúng ta có thể xin lại một cái hẹn khác. Nếu chúng ta đi đăng ký xe mà ngày hôm đó hết hạn rồi, họ có thể cho chúng ta qua ngày hôm sau, chúng ta trở thành người ưu tiên, nghĩa là vẫn có một cái cơ hội. Nhưng nếu quý vị đi thi quốc tịch hay là quý vị đi làm thẻ xanh green card thì sao? Quý vị mà hụt cái cơ hội đó thì chờ đến khi nào quý vị sẽ được lại? Có lẽ mất cả 1-2 năm sau, hoặc nhiều khi cả 4-5 năm sau mình mới có lại được. Cái vấn đề mà nó càng quan trọng đối với mình chừng nào thì sự chờ đợi mà thấy mình được gọi nó quan trọng dường đó. Paulo muốn nói với tôi và các ông bạn cho em rằng vấn đề chúng ta trở thành một người con dân của Chúa nó quan trọng hơn việc chúng ta đi ăn buffet, quan trọng hơn việc chúng ta đi khám bệnh ở bác sĩ, quan trọng hơn việc chúng ta đi đăng ký một chiếc xe, quan trọng hơn việc chúng ta đi thi thẻ xanh hay là đi thi quốc tịch Mỹ. Bởi vì chúng ta tham dự vào trong một cái gì của cõi vĩnh hằng, của cõi đời đời. Vì vậy mà Paulo nói rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em, xin Chúa cho anh em có thể đạt được điều đó. Ở trong câu 3 thì ông khen hội thánh là đức tin anh chị em tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng. Như vậy, hội thánh Thessalonica là một hội thánh mà chúng ta thấy có một đời sống tâm linh tăng trưởng. Đức tin đã tăng trưởng và tình yêu thương cũng đã nảy sinh giữa hội thánh rất là đặc biệt. Nhưng lý do mà Paulo nói rằng tôi phải cầu nguyện cho anh em, mặc dầu hội thánh đã đạt đến tình trạng đó mà Paulo vẫn cầu nguyện, bởi vì sao? Trong câu 9 ông nói như thế này: họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời. Họ đây là ai? Họ đây là những kẻ không đặt lòng tin nơi Chúa. Họ sẽ bị hình phạt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh hiển của Ngài. Câu 10 thì ông nói về hội thánh của Chúa, khi Ngài đến và Ngài được tôn vinh giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin, mà anh em là những người ở trong số đó. Ông đưa ra hai hình ảnh: khi Chúa đến, những người vô tín sẽ bị quăng vào ở trong sự hủy diệt đời đời. Nhưng những người đang đặt lòng tin thì sẽ dâng sự vinh hiển của mình để tán dương Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể trở thành một trong hai thành phần đó trong ngày Chúa đến. Hoặc là quý vị sẽ đứng trong hàng ngũ của những người chúc tụng danh của chiên con, hoặc là quý vị sẽ bị hủy diệt đời đời, không có thành phần đứng giữa. Quý vị có khẳng định là niềm tin của quý vị nơi Chúa ngày hôm nay, cách quý vị tin Chúa ngày hôm nay, là quý vị đang đứng trong hàng ngũ của những người sẽ nghênh đón Chúa bằng sự vinh quang, hay là quý vị vẫn còn nghi ngờ, đặt dấu hỏi rằng là không biết tôi đứng đâu? chỉ có hai nơi để cho chúng ta đi đến, hai vị trí để Chúa đặt chúng ta vào. Hoặc chúng ta là những người xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa, hoặc là chúng ta sẽ bị hủy diệt. Phaolô nói rằng cái địa vị để trở thành một thánh đồ nghênh đón Chúa trong ngày trở lại là điều quan trọng, và ông nói rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh em để anh em có thể có được điều đó. Ở đây ông không cầu nguyện cho hội thánh Tesalonica rằng là tôi cầu nguyện để anh em xứng đáng mà được cứu. Vì sao ông không cầu nguyện cho họ xứng đáng để được cứu? Bởi vì không ai trong chúng ta có thể xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời hết. Không một người nào xứng đáng để được cứu. Ông dùng cái từ ngữ mà Chúa đối xử với mình ở đây là ơn kêu gọi. Đây là một cái gì Chúa làm cho chúng ta. Đây không phải là cái chúng ta tự làm. Đây không phải là cái chúng ta tự nỗ lực. Đây là cái Chúa làm cho tất cả mọi người. Chúa làm cho chúng ta xứng đáng. Không phải tự chúng ta cố gắng để làm cho bản thân của mình xứng đáng. Ông nói rằng tôi cầu nguyện cho cái tinh thần mà anh em đã có. Ở trong câu thứ 5 và câu thứ 6 ông nói rằng anh em đã vì nước của Đức Chúa Trời mà chịu khổ. Họ có thể bị xã hội chung quanh khinh rẻ, họ có thể bị xã hội chung quanh bắt bớ, họ có thể đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tại sao họ phải trả giá điều đó? Bởi vì họ đang vì nước của Đức Chúa Trời mà chịu đựng. Và ông cầu nguyện đi Chúa giúp cho tinh thần mà anh em đang chịu khổ đó, nó diễn tả đến cái điều có thật ở trong lòng của anh em. Nó diễn tả đến đức tánh thật của anh em. Nó diễn tả đến cái giá trị thật mà anh em đang có. Thưa quý vị, nếu đức tin của chúng ta có thể tốt trong một giai đoạn rồi lui đi trong một giai đoạn, thì có thể chúng ta không còn đứng trong cái hàng ngũ của những người nghênh đón Chúa. Nếu ngày hôm nay tôi và quý vị là những tín đồ gương mẫu, nhưng tuần sau chúng ta trở thành một thứ tín đồ không còn gương mẫu nữa, chúng ta cần phải cẩn trọng. Có thể ngày hôm nay chúng ta đang còn có Chúa, nhưng qua năm sau thì chúng ta đánh mất Chúa rồi, và chúng ta đang tìm đến một cái gì của thế gian, chúng ta sẽ đứng đau ở trong ngày của Chúa. Có một vị bác sĩ chia sẻ với một người phụ nữ rằng là Chúa phải giải quyết cái vấn đề tội lỗi bên trong đời sống của con người. Chúa phải tiêu diệt tội lỗi đó. Vì vậy nếu đời sống của một người không để cho Chúa xử lý cái vấn đề tội lỗi của mình, người đó không có được cứu. Người phụ nữ nói tôi không tin điều đó. Tôi tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương. Đã nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương thì Ngài không thể làm gì đó đối với những con người có tội. Tại vì như vậy thì Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời yêu thương nữa. Thật là khó để làm chứng cho một người mà họ có một cái tư tưởng không tin vào trong đường lối của Đức Chúa Trời và có cái lý luận như vậy. Một ngày nọ bà bị đau rất là nặng, bà đi khám bệnh và bác sĩ cho bà biết là bà bị ung thư. Người ta chuyển cho vị bác sĩ mà đã từng làm chứng cho bà trước đây. Ông là một vị bác sĩ chuyên về giải phẫu. Khi thấy bà ở trong tình trạng này, ông thấy đây là một dịp tiện để loại nhắc cho bà về tình yêu của Chúa đối với vấn đề tội lỗi. Ông nói với bà ơi, tôi thấy tôi thương bà quá, cho nên chắc tôi không mổ bà đâu. Tôi mà mổ bà đau tội bà lắm. Ông bác sĩ ơi, ông mà thương tôi thì ông phải mổ cho tôi, bởi vì tôi đang chết vì cái căn bệnh ung thư này. Nếu tôi không được giải phẫu thì tôi sẽ chết. Thì ông bác sĩ nói, nhưng mà tôi mổ bà, tôi làm bà đau như vậy, tội bà quá, chịu không được. Bà nói không, nếu ông đã thương tôi thì ông phải giải phẫu cho tôi. Và bác sĩ nói với người phụ nữ đó rằng, bà ơi, trước đây tôi đã nói với bà, nếu Đức Chúa Trời thương con người, chúng ta ngài phải can thiệp vào vấn đề tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải bị đóng đinh về bản ngã tội lỗi của mình, bởi vì nếu Chúa không xử lý vấn đề tội lỗi đó thì cái tình yêu của Ngài không phô bày cho chúng ta được. Vì cớ tôi thương bà thì tôi phải giải phẫu cho bà. Có nghĩa rằng bà phải chịu đau đớn, nhưng căn bệnh của bà nó là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta mà Ngài tra tay trên cuộc đời của chúng ta, nhưng tội lỗi của chúng ta được tha và chúng ta được sự giải cứu. Cảm ơn Chúa, đây là ơn kêu gọi mà tất cả mỗi một người trong chúng ta không xứng đáng. Tôi và quý vị được Chúa kêu gọi không phải vì mình xứng đáng, nhưng chúng ta được Chúa kêu gọi để làm cho chúng ta trở thành xứng đáng. Vốn là những người không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời gọi chúng ta để làm cho chúng ta trở thành xứng đáng. và Paulo gọi đó là ơn. Ông cầu nguyện cho hội thánh Thessalonica cũng như cầu nguyện cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em xứng đáng. Điều đó không đến từ chúng ta, điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành xứng đáng. Cuộc đời của tôi và quý vị có ý nghĩa thật bởi vì chúng ta được Chúa kêu gọi. Khi Chúa kêu gọi chúng ta, Ngài làm cho chúng ta trở thành xứng đáng để chúng ta được gặp gỡ Chúa. Điều thứ hai, cuộc đời chúng ta trở thành ý nghĩa, đó là được Chúa hành động. Khi Chúa kêu gọi một người, Ngài không để cho người đó tự sống như thế nào thì sống, tự đi như thế nào thì đi. Nhưng Chúa có một cái liên kết gắn bó với bất cứ một con người nào Chúa đã kêu gọi. Phaolô nói rằng Ngài sẽ ban năng lực của Ngài để hoàn tất tất cả mọi ước vọng tốt lành cũng như là những công việc xuất phát từ trong đức tin của anh em. Tại sao Chúa lại phải ban năng lực? Bởi vì Chúa phải hành động qua chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không hành động trong cuộc đời của một người Cơ Đốc, không có một người Cơ Đốc nào được cứu hết. Tôi và quý vị không ai được cứu bởi việc làm của mình, nhưng chúng ta được cứu bởi vì Chúa đang làm việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Trong đầu năm, bài chia sẻ của tôi đó là bài làm một người mới. Trong bài giảng đó tôi chia sẻ với quý vị, để chúng ta có thể trở thành một người mới, Đức Chúa Trời phải làm điều gì cho chúng ta? Thứ nhất, Ngài phải đổi tâm trí của chúng ta. Chúng ta không tự đổi tâm trí của mình được, nhưng mà Đức Chúa Trời phải đổi tâm trí của chúng ta. Sau khi Ngài đổi tâm trí của chúng ta rồi, thì Ngài mới giúp cho chúng ta lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Từ cái việc đổi tâm trí của mình, từ cái việc lột con người cũ của mình ra và mặc con người mới vào, chúng ta không có tự làm được tất cả những điều đó. Chúa phải làm những điều đó trong đời sống của một con người. Khi mà Đức Chúa Trời đã đổi mới tâm trí của chúng ta, thì cái suy nghĩ của quý vị bắt đầu trở thành khác. Paulo nói rằng, kể từ khi chúng ta được thay đổi tâm trí đó, thì trong tôi và trong quý vị bắt đầu chúng ta có những ước vọng mà Kinh Thánh nói rằng đó là những thứ ước vọng tốt lành. Trước khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta không có ước vọng tốt lành. Trước khi gặp Chúa, chúng ta chỉ có những ước vọng cho cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta chỉ muốn đời mình làm sao nó giàu hơn người khác, nhà mình làm sao nó to hơn người khác, xe mình làm sao nó sang hơn xe người khác. Nhưng chúng ta không nhìn thấy cái giá trị của đời người nó không phải chỉ cho vài chục năm ở trên đất. Đức Chúa Trời tạo cuộc đời con người là để sống mãi mãi. Vì vậy tôi có được những gì tạm bợ của ngày hôm nay để rồi sau vài chục năm hiện hữu ở tại đây, tôi đi vào trong một cái chỗ gọi là sỉ nhục đời đời, tội nghiệp và đáng thương đời đời. Điều đó Chúa không muốn. Vì vậy điều đầu tiên Chúa phải thay đổi cái tâm trí của chúng ta đã, để chúng ta có một cái nhìn chúng ta hiện hữu trên đất này là cho Chúa và vì Chúa. Sự hiện hữu của chúng ta trên đất có một mục đích rõ ràng là cho Chúa và vì Chúa. Chúa đổi mới trong tâm trí của chúng ta. Từ đó tôi và quý vị bắt đầu có những ước vọng tốt lành. Sau đó Chúa mặc lấy con người mới trong chúng ta. Kể từ khi Chúa mặc lấy con người mới trong chúng ta rồi, thì chúng ta mới bắt đầu có những công việc bởi đức tin. Trước đó chúng ta không hề có những công việc của đức tin. Trước đó là nỗ lực phát triển chúng ta. Chúng ta muốn làm như vậy với hy vọng rằng công việc của mình nó sẽ nâng cuộc đời của chúng ta lên. Nhưng không có điều gì của chúng ta làm nâng cuộc đời chúng ta lên hết. Cho đến khi chúng ta khám phá rằng là đức tin của chúng ta ở nơi Chúa, thì Chúa giúp cho cuộc đời của chúng ta đứng lên một cái chỗ đứng giá trị hơn. Khi Chúa đổi mới tâm trí, thì tôi và quý vị bắt đầu có ước vọng tốt lành. Khi Chúa bắt đầu mặc lấy con người mới, thì chúng ta mới bắt đầu có những công việc của đức tin. Và thưa quý vị, đức tin tự nó không có giá trị. Đức tin tự nó không có giá trị. Nếu như tôi nói với một cục đá rằng là tao tin rằng mày sẽ biến thành cục vàng, quý vị nói cho đến bao lâu thì cục đá biến thành cục vàng? Quý vị có tin đến mức độ nào thì quý vị tin cục đá nó vẫn là cục đá chứ nó không bao giờ là cục vàng cả. Tại sao? Tại vì đức tin tự nó không giải quyết được vấn đề. Vấn đề không phải là tôi tin vào cái gì, nhưng vấn đề là tôi tin vào ai. Khi tôi tin vào ai
thì ai mà tôi tin đó có cái thẩm quyền để làm thay đổi đời sống của tôi hay không, nó mới có thể làm thay đổi được. Người mà tôi đặt lòng tin vào phải có thẩm quyền trên đời sống của tôi và phải có khả năng để làm sự biến đổi, thì niềm tin của tôi nó mới có giá trị. Tôi có thể tin rằng là ba má tôi sẽ phù hộ tôi và trong tương lai năm 2020 tôi sẽ trở thành triệu phú. Tôi có tin gì thì tôi tin, tôi có thành khẩn gì thì tôi thành khẩn, ăn mày vẫn cứ đi ăn mày. Bởi vì cái niềm tin của tôi nó không thực tế là ba má tôi không thể làm cho tôi trở thành triệu phú, bởi vì ổng làm thì ổng đã làm rồi. Không thể nào nói tới năm sau tôi cầu ổng thì ổng mới làm việc đó. Nếu ba tôi có khả năng làm việc đó, má tôi có khả năng làm việc đó, thì từ khi họ còn sống họ đã làm việc đó cho tôi rồi. Nhưng khi họ đã không có khả năng để làm việc đó thì chết đi không tự nhiên họ làm cho tôi trở thành một người sung sướng được. Điều đó không thể có. Cho nên vấn đề của chúng ta là tin ai, ai đó có khả năng để làm thay đổi chúng ta hay không. Tôi có thể tin vào một ông thánh, tôi có thể tin vào một người nào đó mà những người khác tôn làm thần tượng và tôi cũng muốn tôn người đó làm thần tượng. Nhưng vấn đề là người đó có khả năng để làm cái điều đó cho tôi hay không. Nếu người đó không có khả năng thì dù cái lòng tin của tôi có mãnh liệt tới đâu điều đó cũng vô nghĩa. Nhưng lòng tin của những người con Chúa là chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất. Một Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên đời sống của mình, tạo ra chính cuộc đời của mình. Và một Đức Chúa Trời có thẩm quyền để làm thay đổi giá trị đời sống mình. Vì vậy cái niềm tin của chúng ta ở nơi một đấng có năng lực để làm thay đổi đời sống của chúng ta thì nó có thể trở thành giá trị. Có một anh nọ tên là Tommy mua một chiếc xe Compass thật là đẹp. Và anh chở một người bạn của anh trên cái xe của mình. Anh nói rằng là xe của tôi rất đẹp và rất mạnh. Anh bạn anh nói đẹp thì có đẹp, nhưng làm sao tôi biết nó mạnh. Tom lấy tờ 100 đô ra, dán ở nền trên cái dashboard phía trước chỗ cái cassette CD. Anh nói tôi bắt đầu chạy và thấy anh lấy được thì tờ 100 này thuộc về anh. Anh kia nghe vậy khoái quá. Tommy rô máy lên và khi anh chạy vòng tròn như thế nào, sức ly tâm của cái xe mạnh nó văng cái anh kia ra phía ngoài cửa. Bói hồi nhưng mà không có lấy được đồng tiền, mà thiếu điều muốn văng ra ngoài luôn. Tommy nói rằng xe tôi có mạnh chưa, mạnh chưa, mạnh chưa. Cuối cùng anh đặng hết kêu mạnh rồi. Anh không lấy được đồng tiền. Đời sống tôi và các ông bạn trên cần có một thứ năng lực, một thứ năng lực tác động thực tế trên đời sống của mình. Và đức tin của những người con Chúa là đức tin nơi một đấng có năng quyền để làm thay đổi trên đời sống của chúng ta. Mà Phaolô nói rằng nhờ năng lực đó hoàn tất tất cả mọi ước vọng tốt lành cũng như là những công việc xuất phát từ đức tin của anh em. Bất cứ một người nào có tôn giáo thì những người đó đều có ước vọng và có đức tin cả. Thế đã có tôn giáo là họ có ước vọng. Ước vọng cái gì? Ước vọng rằng là đời sau tôi không còn phải khổ như vậy nữa. Đời sau tôi phải đến một cái chỗ nào đó tốt lành hơn. Và họ cũng có một cái đức tin điên rằng với cái công đức mà tôi đã làm như vậy, với những cái việc lành mà tôi đã sống như thế này thì tôi sẽ phải đạt đến cái điều mà tôi suy nghĩ. Nhưng thưa quý vị, đức tin tự nó không đem lại một cái giá trị gì cả. Không phải vấn đề là chúng ta tin cái gì, nhưng vấn đề là chúng ta tin vào ai. Khi một người Cơ Đốc đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, người đó biết Đức Chúa Trời là ai và đấng đó có thẩm quyền để làm thay đổi trên đời sống của mình như thế nào, đấng đó hành động bên trong đời sống của mình như thế nào. Có những người trước đây đã có những bản tánh kiêu ngạo mà Đức Chúa Trời đã thay đổi. Có lẽ là có những con người trước đây sống bằng những cái thú vui tội lỗi mà bây giờ Đức Chúa Trời đã thay đổi. Và bản thân các ông bà anh chị em ở đây là những người đã từng có những kinh nghiệm đó trong cuộc sống của mình. Ngày trước thì tôi như vậy đó mà bây giờ thì tôi khác. Quý vị có nhận thấy sự khác biệt ở trong đời sống của mình không? Quý vị có thấy rằng từ một con người ích kỷ bây giờ mình trở thành một con người ban cho. Từ một con người hay lo sợ bây giờ tự nhiên mình trở thành một con người bình an. Từ xưa tôi có những cái cá tánh như thế này thật là xấu, mà bây giờ những cái cá tánh đó nó thoát ra khỏi con người tôi từ lúc nào. Quý vị có làm gì để bỏ những điều đó không? Chúng ta không có làm gì hết. Chúa làm thay đổi điều đó trong đời sống của chúng ta. Nhìn vào chính bản thân của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được nhờ năng lực của Ngài, Ngài sẽ hoàn thành mọi ước vọng tốt lành của đời sống chúng ta. Ước vọng tốt lành của chúng ta là cái ước vọng mà nó làm thỏa nguyện Đức Chúa Trời, chứ nó không phải thỏa nguyện mình. Và cái công việc đức tin của chúng ta là công việc mà chúng ta đặt ở nơi danh của Chúa kêu gọi. Chúa là đấng hành động và làm cho đời sống tôi và các bạn chị em trở thành một đời sống có ý nghĩa hơn. Điều thứ ba mà Phaolô nói rằng tôi cầu nguyện cho anh em, đó là nhờ thế danh của Chúa Giêsu chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Đức Chúa Trời. Phaolô đã cầu nguyện cho chúng ta xứng đáng với ơn kêu gọi, nhưng để xứng đáng thì Chúa phải làm cho chúng ta xứng đáng, chứ chúng ta không tự làm cho mình xứng đáng được. Ông cầu nguyện để mọi ước vọng tốt lành của chúng ta và công việc xuất phát từ đức tin của chúng ta được hoàn tất. Nhưng chúng ta không tự hoàn tất nó, mà Đức Chúa Trời ban năng lực để chúng ta hoàn tất. Và bây giờ ông cầu nguyện cho chúng ta sẽ làm tôn vinh Chúa, và chính chúng ta cũng sẽ được tôn vinh. Làm thế nào để Chúa có thể được tôn vinh ở trong đời sống của chúng ta? Có một cái trại của các thanh niên. Hai thanh niên họ gặp nhau, anh A gặp anh B trong trại đó. Cái trại lấy cái chủ đề là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và lấy câu gốc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vậy chúng ta hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Sau cái kỳ trại đó, vẫn đi khoảng gần cả năm, hai người mới gặp nhau lại. Anh B thấy anh A bây giờ hút thuốc xì gà, mới nói với anh A, anh bây giờ con cá chúa mà sao hút xì gà vậy? À, anh mới nói rằng tôi hút xì gà vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Anh A mới hỏi lại anh B, nói sao dạo này bụng anh bự quá vậy? Anh B nói tôi ăn vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cái gì trong đời sống của tôi và quý vị có thể làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển? Sẽ không có cái gì của chúng ta làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Bởi vì những điều chúng ta làm cho mình. Khi nào Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài trên chúng ta, thì cái công việc đó nó mới có trở thành giá trị. Để cho Chúa được vinh hiển, Phaolô nói rằng ân điển của Đức Chúa Trời làm cho Chúa được vinh hiển. Nghĩa là bản thân chúng ta không tự dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời được. Cái việc chúng ta hát, cái việc chúng ta dâng tiền, cái việc chúng ta làm ơn cho một người nào khác đó, tự cái công việc của chúng ta nó không làm cho Đức Chúa Trời vinh hiển được. Tại sao? Tại vì thưa quý vị, ở ngoài kia người ta cũng hát được, ở ngoài kia người ta cũng làm ơn cho người khác được, ở ngoài kia người ta cũng cúng chùa được. Như vậy thì cái công việc tôi hát hay tôi bỏ tiền vào trong hộp, hay cái công việc tôi giúp cho một người, có khác gì những công việc của những người kia họ làm không? Không có gì khác nhau hết. Vì vậy tự cái công việc đó nó không tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng Phaolô cho chúng ta thấy trong đời sống của người Cơ Đốc, Đức Chúa Trời phải lấy ân điển của Ngài để chúng ta làm cho Ngài được vinh hiển. Có bao giờ quý vị nghĩ đến điều đó không? Hay là quý vị nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm là Đức Chúa Trời phải được vinh hiển? Đức Chúa Trời phải lấy ân sủng của Ngài để làm trong đời sống của chúng ta, để Chúa có thể được vinh hiển. Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời phải làm cho chúng ta để Chúa có thể được vinh hiển, đó là ân điển của Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta không tự cứu bản thân mình ra khỏi tội được, cho nên dòng huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá mới có giá trị để cứu đời sống của chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta sống ở giữa thế gian này, sự khôn ngoan của khoa học, của y học có thể làm một con người xấu trở thành một con người đẹp. Họ có thể làm cho một người có cái miệng xấu trở thành một người có cái miệng đẹp. Nhưng không y học và khoa học nào có thể làm cho một người xấu mồm, tức là hay đi nói xấu người khác á, mà trở thành một người tốt mồm, tức là hay đi nói tốt cho người khác. Không có khoa học nào làm điều đó. Cái mà của con người làm nó có thể thay đổi bề ngoài của mình, nhưng nó không thay đổi cá tính bên trong của mình. Họ có thể làm miệng xấu trở thành miệng đẹp, nhưng họ không thể làm xấu mồm trở thành tốt mồm. Cái bản chất tội lỗi là cái mà con người không thể làm thay đổi nó, xã hội không thể làm thay đổi nó, dù có văn minh tới đâu, Nhưng thưa quý vị, đây là việc Chúa Giê-xu của chúng ta làm. Sự chết của Ngài trên thập tự giá làm thay đổi đời sống của một con người tội lỗi trở thành một thánh nhân. Và đó là việc mà chỉ có Chúa mới có thể làm được, chứ không con người nào làm được. Chúa lấy ân điển để làm cho tôi và các ông bạn cho em từ địa vị của một tội nhân trở thành cương vị của một người thánh nhân. Điều thứ hai mà Chúa phải làm trên đời sống của chúng ta, đó là Chúa phải lấy ân điển của Ngài để phô bày sự sống của Ngài bên trong chúng ta. Chúa không chỉ làm một sự biến đổi rồi thôi, rồi sau đó chúng ta sống thế nào chúng ta sống. Chúa phải tiếp tục dùng ân điển của Ngài để sống với tôi và quý vị mỗi ngày ở trên đất này, thì quý vị mới có thể làm vinh hiển cho Chúa được. Có một người phụ nữ nọ, bà không có sắc sảo đẹp đẽ gì, nhưng mà bà cứ nghĩ rằng là mình dễ thương, đẹp. Cho nên tới một cái tiệm chụp hình để chụp một số tranh ảnh chân dung. Sau khi tiệm chụp hình đó, họ đã chụp ảnh chân dung rồi, người photographer dùng Photoshop để sửa lại cái hình cho nó đẹp lên. Quý vị chụp hình ở Việt Nam, quý vị biết rồi, người xấu chụp cũng thành đẹp nữa. Khi những cái bức hình gửi đến cho bà, thì bà không vui. Bà đem những bức tranh đó tới lại tiệm chụp hình và bà nói rằng những bức tranh này nó không có phô diễn thật con người của tôi. Tôi nghĩ rằng là tôi đẹp. Nếu mà phải dùng một cái hình thức nào đó để sửa lại thì nó không có còn phô diễn cái sự thật, cái phẩm chất thật có của con người tôi. Ông không có công bình chút nào trong cái công việc đó. Ông chủ tiệm, ông nhìn cái bức tranh, ông nhìn bà. Ông nói là bà ơi, bà không có cần công bình đâu, bà cần ơn thương xót thôi. Đời sống tôi và các ông bà anh chị em nó là như vậy ở trước mặt Chúa đó. Không có cái gì của chúng ta mà nó có giá trị để chúng ta hãnh diện với Chúa và chúng ta khoe với Chúa rằng con là công chính ở trước mặt Chúa. Nhưng thật sự chúng ta cần ơn thương xót của Chúa. Và ơn thương xót của Chúa mới làm cho đời sống của chúng ta trở thành công chính. Ân điển của Đức Chúa Trời phô bày sự sống của Ngài trong chúng ta. Ân điển của Ngài cứu chúng ta từ địa vị tội nhân trở thành địa vị thánh nhân. Và cũng trong ân điển đó phô bày sự sống của Ngài bên trong chúng ta. Khi ân điển đó phô bày trong chúng ta, thì ân điển đó mới làm chúng ta làm cho Chúa được tôn vinh. Phaolô nói rằng tôi phải cầu nguyện cho anh em, bởi vì đây không phải là những điều anh em làm. Đây là những điều Chúa sẽ làm cho anh em. Chúa được vinh hiển phải là mục đích sống của anh em. Và chúng ta được vinh hiển trong Chúa sẽ là kết quả đời sống của chúng ta. Nhưng tất cả những việc đó chúng ta không tự làm. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời không thay đổi. Chúa có được vinh hiển qua tôi thì tôi mới có được vinh hiển trong Chúa. Đời sống của chúng ta phải là như vậy, không thể khác hơn được. Mục đích sống của chúng ta, dù quý vị có là gì, nghề nghiệp gì, bất kể đàn ông hay đàn bà, giàu có hay không, có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, mục đích của chúng ta đều giống nhau: sống để làm tôn vinh Đức Chúa Trời. Và để chúng ta có thể làm tôn vinh Đức Chúa Trời, Chúa phải tỏ bày ân điển của Ngài trong chúng ta. Phaolô nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng tôi nay là người thế nào, đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho tôi. Ông nói với người Philip, ngày xưa tôi hãnh diện vì tôi là một người Hebrew, một người Do Thái thuần chủng, cha mẹ của tôi không có lai căn. Tôi hãnh diện vì tôi là một người Pharisee. Tôi hãnh diện bởi vì tôi là học trò của một người công bình đạo đức nhất thời bấy giờ là Gamaliel. Tôi hãnh diện vì tôi là một người giữ luật pháp mà không ai bằng. Ông hãnh diện về tất cả những điều đó. Nhưng kể từ khi ông đã gặp Chúa rồi thì ông nói, trước đó tôi suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng tất cả những cái suy nghĩ của tôi trước kia, bây giờ nó trở thành rác rưởi. Chỉ có một điều duy nhất có giá trị đối với tôi thôi, nhận biết Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, không có cái gì của chúng ta có thể làm cho chúng ta trở thành công chính. Nhưng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Chúa có vinh hiển qua đời sống chúng ta thì chúng ta mới có được sự vinh hiển trong Chúa vậy. Một bà nọ lái xe đi ở ngoài đường, gần tới cái đèn đỏ, nhưng mà xe phía trước chạy chậm quá thì bà bóp kèn inh ỏi, bà mong lần phải qua. Khi mà xe dừng lại thì bà cầu nhau khó chịu lắm. Rồi như đèn đỏ đổi qua đèn xanh, mà mấy cái xe trước sau nó vẫn còn chạy chậm quá, bà vẫn bóp kèn in ỏi và bà thò đâu ra chửi người ta. Có một anh cảnh sát đứng ở ngay cái góc đường đó, rượt mô tô và chặn bà lại, yêu cầu xem giấy tờ và ông cầm bà. Bà hỏi rằng là tại sao cầm tôi? Ông nói rằng là xe này bà ăn cắp. Bà nói rằng tôi không có ăn cắp xe này, chồng tôi mua cho tôi không có ăn cắp xe. Ông cảnh sát vẫn quả quyết nói rằng là bà ăn cắp, đem bà về bóp, xe được kéo đi. Bà gọi điện về cho chồng nói rằng là người ta bắt tôi và nói rằng là tôi ăn cắp xe. Bây giờ ông đến để giải quyết. Ông chồng tới bóp cảnh sát giải quyết, đưa giấy tờ chứng nhận rõ ràng là xe này là xe ông mua chứ không phải là xe ăn cắp. Thì ông cảnh sát xin lỗi, rồi chỉ chỗ để cho họ lấy xe. Thì họ mới hỏi rằng lý do nào mà bắt vợ tôi và nói là xe ăn cắp. Ông nói rằng bởi vì trên cái xe của bà có gắn lên xe cái câu hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ ở trong Cô-rinh-tô nhì là 11:1. Nhưng cái lối sống của bà không thể hiện ra cái đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng người này không phải là chủ của chiếc xe đó. Đời sống của chúng ta có thể nói một đàng rồi chúng ta làm một nẻo. Đức Chúa Trời không thể vinh hiển được. Chúa cần phải làm điều gì đó trong đời sống của chúng ta. Phaolô nói rằng tôi cầu nguyện Thiên Chúa lấy ân điển của Ngài và thực hiện những điều này trong anh em. Có một cô giáo nọ đang chuẩn bị lo tổ chức một chương trình văn nghệ cuối năm của các em lớp 5. Trường làng thì họ cũng đang với nhau trang trí chuẩn bị cho cái ngày đặc biệt đó của các em cấp lớp 5. Cô giáo đang còn trước đóng bài vở của các em thì thấy có một em tới. Đó là một em gái tên là Patty Connors. Patty Connors nói với cô giáo của mình rằng cô ơi, mấy lần trước đây em cũng được đóng kịch nhưng mà cô không có cho em làm cái gì mà nói. Tại vì con bé Patty bị nói cà lăm cho nên cô giáo không có cho nó làm cái gì mà nói, chỉ làm cái gì tượng hình ở trên sân khấu cho nó khỏi buồn thôi. Thưa cô, bây giờ em sẽ cố gắng hết lòng, cô có thể cho em tham dự đọc một bài thơ trong chương trình văn nghệ cuối năm của trường không? Cô giáo không muốn, bởi vì biết con bé này là một con bé cà lăm, nhưng thấy nét mặt nó khẩn khoản quá đi, cô cũng không thể từ chối được. Cô nói rằng được rồi, cô sẽ cho em tham dự đọc bài thơ và chương trình sẽ xếp em là cái người cuối cùng đọc bài thơ. Cô tìm một bài thơ ở trong thư viện, trong sách vở đưa cho con bé. Nhưng mà con bé đọc không được. Bài nào thì nó cũng vì cái tật cà lăm của nó cho nên nó đọc là vấp váp không đọc được. Cô giáo thấy cái việc nó khó hơn là mình nghĩ. Nhưng tại vì cô đã hứa với nó và thấy sự cố gắng của nó, cho nên thay vì chọn một bài thơ trong sách thì bây giờ cô viết một bài thơ với những cái từ ngữ dễ phát âm và nó có ý nghĩa trong cái bài thơ cô viết. Bắt đầu mỗi ngày cô bày cho Patty cách phát âm đọc cái bài thơ đó lên. Cô chịu khó với Patty để giúp cho Patty có thể đọc được. Và Patty hết sức của mình, hết cố gắng của mình. Em đọc thế nào vừa đúng từ ngữ, không bị bắt, không bị lặp lại và nhắc câu cho đúng chỗ nữa. Tới cái ngày văn nghệ cuối năm, danh sách của Patty cũng được đưa vào ở trong chương trình. Người mà giới thiệu chương trình rất là thắc mắc và tới hỏi cô giáo lớp 5 nói rằng tại sao lại cho con bé này vào đọc thơ một cái chương trình đặc biệt của trường vào cuối năm như thế này. Con bé đó đọc cái tên nó đọc cũng không xong nữa. Cô giáo bây giờ cũng không có thời giờ để giải thích. Cô nói rằng tôi biết việc gì tôi phải làm. Cái chương trình không có gì thay đổi. Tất cả mọi tiết mục ở trong chương trình biểu diễn đều tốt lành, mọi người đều vỗ tay và rồi tới cái tiết mục cuối cùng đó là Patty Connors sẽ đọc một bài thơ. Khi bức màn kéo ra em đứng lên thì tất cả mọi người ngồi ở dưới đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì biết rằng là con bé này là con bé cà lâm mà tại sao cô lại cho nó lên đọc thơ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Patty đã đọc bài thơ y hệt như những ngày cô giáo đến và tập cho nó đọc. Suôn sẻ, không có một vấp váp, không có một lỗi lầm nào cả. Nó đọc rất là tự tin và cuối cùng đọc xong nó mỉm cười chào tất cả mọi người. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi, bức màn kéo lại. Cô bé đi vào và cô giáo chạy ùa ra. Con bé Patty nó sung sướng quá, nó nói cô ơi em cảm ơn cô. Cô giáo ôm chầm nó mà khóc nó không, cô phải cảm ơn em, cô phải cảm ơn em. Thưa quý vị, đọc câu chuyện đó, tôi nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời đang kỳ vọng chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đang lấy ơn của Ngài làm cho chúng ta được xứng đáng. Đức Chúa Trời đang lấy năng quyền của Ngài để hành động trong đức tin của chúng ta. Và Đức Chúa Trời dùng ân sủng của Ngài để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua chúng ta. Một ngày nào đó tôi và quý vị sẽ đứng trong hàng ngũ của những người nghênh đón Chúa Giê-xu, hay là hàng ngũ của những người bị bỏ lại. Và tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài ôm chầm lấy chúng ta. Có lẽ lúc đó chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Nhưng có lẽ Chúa Giê-xu sẽ nói: không, ta cảm ơn con. Quý vị nghĩ sao? Đó có phải là niềm vinh dự của chúng ta ngày hôm nay không? Tôi hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này một lần nữa. Hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, nhiều người trong chúng con có thể không hiểu được cái giá trị của mình ngày hôm nay khi chúng con bước vào trong đền thờ này để chúc tụng danh thánh của Chúa chúng con, để chúng con hát ca ngợi Chúa của chúng con, để chúng con lắng nghe những sự mầu nhiệm mà Chúa khuyên bảo với cuộc đời của chúng con. Nhiều người trong chúng con có thể quên đi rằng khi chúng con rời khỏi đền thờ này và chúng con về tại nhà riêng của mình, chúng con về tại gia đình của mình, chúng con về tại học đường của mình, tại sở làm của mình, tại nơi mình cư trú, thì ở đó Chúa vẫn đang muốn đi với chúng con. Chúng đang muốn dùng năng quyền của Ngài để thể hiện cho chúng con qua từng lời nói, tư tưởng, việc làm của mình. Mà khi Chúa đã thể hiện sự sống của Ngài ra, thì người khác sẽ nhìn thấy qua bên trong chúng con mà tôn ngợi Ngài. Chúa ơi, chính những bận rộn ở trong đời sống này đã làm cho chúng con quên địa vị của mình. Cái địa vị mà Chúa Giê-xu đã phải trả giá bằng chính sinh mạng Ngài để mua chuộc chúng con và ban cho chúng con. Xin Chúa tha thứ nếu chúng con không nhận ra giá trị của mình ngày hôm nay ở trước mặt Chúa. Nhưng Chúa dùng lời của Ngài nhắc cho chúng con về lời cầu nguyện của Phao-lô ngày xưa rằng: tôi hân hoan tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho anh em xứng đáng trong cương vị được trở thành một người thánh đồ, để hiệp chung với tất cả những thánh đồ khác mà dâng vinh hiển lên cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng con bởi vì chính Ngài đã từng cầu nguyện cho chúng con. Và hiện nay bên hữu ngai của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu vẫn luôn luôn cầu nguyện cho chúng con. Ước mơ của Ngài là đời sống của chúng con có thể làm cho Chúa được tôn vinh. Và một ngày gần đây chúng con sẽ được gặp mặt Chúa. Chúng con sẽ được lấy máu miệng vinh hiển của mình đặt ở dưới chân của Chúa mà chúc tụng Chúa. Và là ngày mà Chúa sẽ nói với chúng con rằng: hãy đến để đồng trị với ta. Trong vương quốc ngàn năm bình an, Chúa đang dành cho chúng con một thứ vinh hiển không có vinh hiển nào sánh bằng. Chúng con xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng con đức tin của mình ngày hôm nay. Sẽ không ai trong chúng con hổ thẹn vì được mang danh là những người con Chúa. Và không ai trong chúng con sống một lối sống mà làm Chúa phải hổ thẹn khi Chúa gọi chúng con làm anh em Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì những gì Chúa nhắc nhở, và xin những lời này ban cho chúng con năng lực để giúp cho chúng con sống trong chuỗi đời còn lại của mình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.